như gọi là bình thường, biết đủ, vừa phải là được rồi. Ăn mặc ở dùng đủ là được rồi, sau đó thì sao? Sau đó thì vô cùng phong phú, gọi là cuộc sống tinh thần, chân thiện, mỹ huệ. Con người phải truy cầu cái này, đi đọc thơ đường, đi đọc tranh cổ, đi viết chữ, cầm kỳ thi họa, đi học sách thánh hiền, niềm vui thật sự ở trong đó, con liền có thể thường xuyên duy trì. Nếu như ngược lại, con lại sống hưởng thụ, truy cầu cái đó, người nhà xung quanh vẫn là cho con những thứ này, để cho con ngâm mình trong đó, vậy thì rất nhanh con người lại biến đổi rồi, lại biến trở lại. Bài học này học uổng phí, con vẫn tiếp tục chiều chuộng, vẫn là mọi người không giữ bổn phận. Ông nội giống con cháu giống ông nội vậy. Vậy thì buổi học này đúng là học phí công, lại dạy trở về như cũ. Cho nên Pháp Sư thường nói, người tốt là do dạy ra, người xấu cũng là do dạy mà ra. Mới không được vài ngày, lại bị con dạy hư rồi. Cho nên thật sự muốn gia đình không dạy ra đứa con bại gia, đứa con không có tiền đồ, thì cha mẹ phải sửa đổi, trưởng bối phải sửa đổi, quan niệm phải sửa đổi, nhất định phải sửa đổi. Con ngày ngày đều ngồi xe Mercedes, xe BMW đi khắp nơi quên quang, cẩm y ngọc thực. Bài học này cũng chỉ là một loại trải nghiệm, không thể nào thay đổi cuộc đời của con. Không thể thay đổi thì con học nó làm gì chứ? Trải nghiệm nó có ý nghĩa gì? Chỉ không phải là tìm mới lạ sao? Nói nó mới lạ còn có ý nghĩa gì nữa? Bài học này không phải là gì mới lạ, mà là gì cải biến giá trị quan của con, cải biến cuộc đời, thoát thai đổi cốt, chính là ý này. Còn có, hôm nay đứng trên ban công nhà nhìn ra dòng xe cộ đi lại như mắc cưỡi bên ngoài, nhìn những con đường đó, con cũng đang nghĩ là bởi vì tụi con ra ngoài đi học, bây giờ tụi con trở lại cuộc sống vốn có của mình, nhưng mà vẫn có những người dưới đáy xã hội đang phải nhặt xác, nhặt phế liệu, mưu sinh. Bọn họ không có lúc tan học, dân tụi con ăn no rồi, nhưng mà họ vẫn đang sống trong đau khổ. Cho nên nói, tụi con không thể nào quên họ, quên những người đó, bởi vì tụi con đã từng trải qua giống họ. Từ bi tâm của tụi con sẽ sanh khởi, tâm trân trọng đối với cuộc sống bây giờ sẽ sanh khởi ra, tâm cảm ơn cũng vậy. Không trải qua những thứ này thì tụi con nhìn họ không có cảm giác. Tụi con trở về rồi, trở về nhà, họ thì gì đâu. Cuộc sống ngày mai của tụi con có cha mẹ chăm lo, người xung quanh chăm lo, họ dường như vĩnh viễn không có ngày này. Con nghĩ tới đó, con có thể không buồn sao? Con nghĩ tới đó, con có thể không cố gắng sao? Con nghĩ tới đó, con có thể không đi hoằng pháp lợi sanh cứu người sao? Những người khổ sở đó, nó thật lòng, nếu như thực sự có thể nghe được giáo dục văn hóa truyền thống Nho Thích Đạo, nghe được Phật Pháp, họ sẽ lìa khổ được vui. Cho nên phương pháp giải cứu họ duy nhất không phải là tặng lương thực cho họ, mà là khiến họ giác ngộ, biết khổ nạn từ đâu mà tới, biết làm sao cải đổi vận mệnh của chính mình. Con xem trên kinh Phật, Nho gia, Đạo gia đều có. Cho nên giáo dục là quan trọng nhất. Một đời này phát nguyện làm giáo viên, vậy cho mọi người đều hiểu rõ, vậy thì họ sẽ tốt. Những gì Thích Ca Mâu Ni Phật làm, một đời này cũng giống như những gì ngày đó con nói ở đây. Ngày ấy ăn xong thì sẽ làm gì? Dạy học, ngày ngày dạy học 49 năm, tại vì sao lại không làm cái khác? Chỉ có cái này có thể cứu người, có thể cứu khổ, cứu nạn. Nếu con không tin, người có tiền nhiều lắm, bọn họ đều như thế nào? Muốn nhảy lầu tự sát, chà đạp bản thân, đau khổ, đòi sống, đòi chết. Tiền địa vị danh vọng có thể giải quyết vấn đề của họ sao? Vốn không thể để họ lìa khổ được vui. Con liền biết, Thế Tôn đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta, giáo dục. Ngày ấy vừa dạy thì họ sẽ hiểu. Cũng giống như bài học này, vừa dạy là tụi con đều hiểu rồi đúng không? Con liền biết được không có gì quan trọng bằng giáo dục. Tiền không thể giải quyết vấn đề, ăn mặc cư trú đi lại, cái gọi là mặt người, giả thú, người như vậy rất nhiều, đều không thể giải quyết vấn đề giáo dục. Nhưng tánh con người vốn lương thiện, tự tánh của họ là lương thiện, con có thể khiến họ khôi phục tự tánh, duy trì được tự tánh của họ, họ vĩnh viễn có hạnh phúc, có vui vẻ. Chúng ta nói tới đây thôi. Con bị xảy ra chuyện mất tiền, con cảm thấy rất mất mặt, nên lúc đó con không kể ra. Có một buổi sáng, con nhặt xong ở một thôn, con đang tính đi băng qua ngã tư tới phía đối diện. Khi con băng qua đường thì con không chú ý. Sau khi đi qua đường thì con gặp một anh bảo vệ khu phố, anh ấy đứng bên đường. Tốt bụng nhắc nhở con. Anh ấy nói, có phải khi nãy em đi qua đường làm rớt tiền? Em nhìn thử xem. Khi đó con vô cùng tự tin. Chỗ này con có cái mớp tiền, tiền của con đều ở trong đó. Con nói không thể nào rơi được. Con đã kéo khóa cẩn thận rồi. Con vô cùng tự tin đối với anh ấy. Sau đó anh ấy nói với con vài câu, con lại tiếp tục đi, tiếp tục nhặt. Nhưng mà con nghĩ người ta đã nhắc nhở mình, thì mình vẫn nên kiểm tra lại xem. Con liền lấy bóp tiền ra thì phát hiện bị mất 2 đồng. Tiền giấy rơi xuống đất không có âm thanh, con không chú ý. Sau đó, con khi đó vô cùng buồn, mất 2 đồng thì sáng nay con nhặt vô ít rồi. Cái gì cũng không có, sau đó con quay lại để tìm, đó là một ngã tư rất đông xe. Nhưng con ở đó đợi đèn đỏ, con cứ đi lòng vòng ở đó. Con muốn tìm 2 đồng của mình, nhưng mà cuối cùng vẫn không tìm thấy. Do đó con nhớ tới hồi nhỏ, mẹ cầm thêm bóp tiền đi ra chợ rau. Quay trở về thì ngồi tính tiền, hình như là mua xong bị thiếu mất 10 đồng, mẹ tìm khắp nơi mà không thấy. Sau đó con nói không phải là 10 đồng thôi mà mẹ, mất rồi thì thôi, mẹ đừng tìm nữa, ngày mai đi làm lại có thể kiếm được tiền. Đứng đó mà nói chuyện không đau lưng, nhưng câu nói này, lần này đã hiểu rồi chứ gì, giờ hiểu rồi. Con mất có 2 đồng mà con đã vô cùng buồn, con đứng ở ngã tư đó cũng không quan tâm xe 2 người, con cứ lật tung khắp nơi để tìm 2 đồng của con. Con thử xem có phải là bị gió thổi đi không, hay là nói bị bánh xe nào cuốn mất không. Biết đâu đi tìm có thể tìm thấy. Mất 2 đồng mà đã buồn như vậy, cho nên con hiểu được trước đây không biết trân quý đồ đạc. Đối với tiền không có khái niệm, mất thì mất thôi, cũng không để ý. Từ đó mà chúng ta biết được, làm sao có thể dạy được một người biết cảm ơn, biết trân trọng, dạy thành một người tốt. Phương pháp tốt nhất, người xưa có nói, việc không trải qua không biết khó. Bất cứ việc gì nếu chúng không trải qua thì chúng vĩnh viễn không biết được khó khăn bao nhiêu. Con phải để chúng đi làm, cứ lo cho chúng thì không được. Cho nên dạy dỗ con cái, dạy dỗ học sinh, phương pháp tốt nhất là để chúng tự mình đi trải nghiệm. Kiếm cơm dễ dàng hay không, kiếm tiền dễ dàng hay không, tự mình đi trải nghiệm. Sau khi trải nghiệm thì tự nhiên sẽ hiểu. Cần gì phải phí công tốn sức như vậy. Con xem con ở đó kiếm tiền như vậy, ai dạy tụi con tìm như vậy? Từ bản thân con dạy con, không tìm không được. Ai khiến tụi con biến thành như vậy? Chính là bài học này. Cái này gọi là tự mình dạy mình. Bài học này không có giáo viên. Giáo viên là gì? Câu nói là lấy khổ làm thầy. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói, khổ chính là thầy của con, tự mình giáo dục mình. Trong quá trình con đi nhặt chai nước, còn có một cảm nhận đó là nhìn thấy mọi người tay đều cầm điện thoại. Trước đây con cảm thấy điện thoại là công cụ viễn thông, tụi con có thể gọi điện thoại, có thể gửi tin nhắn là được rồi. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, điện thoại đã biến thành công cụ giải trí, công cụ giết thời gian. Thậm chí có thể nói là công cụ khiến người trẻ tuổi bây giờ đọa lạc. Mọi người đều cho rằng có một điện thoại xịn là chuyện vinh dự. Hơn nữa một chiếc điện thoại có thể tốn đến 4-5 ngàn đồng, là 2-3 tháng lương của cha mẹ. Đó là không ăn không uống, tiết kiệm mới có thể mua được nó. Nhưng mà các bạn học trong trường đại học đều là một học kỳ đổi một chiếc, không thích nữa hoặc là phải đổi phiên bản mới, hoặc có chức năng cao hơn cũng đổi. Bao gồm bản thân con cũng vậy. Con là sinh viên năm tư, con dùng điện thoại này đọc biết bao nhiêu tiểu thuyết, đi học cũng đọc, nghỉ ngơi cũng đọc, khi người khác ăn cơm con cũng đọc. 4 năm nay con tiêu tiền của cha mẹ, con không những không học hành đàng hoàng, không nâng cao đức hạnh của mình, mà còn lãng phí bao nhiêu thời gian vào việc đọc tiểu thuyết trên điện thoại. Sau khi học văn hóa truyền thống, con mới biết bản thân trước đây thật quá đọa lạc, cái gì cũng không làm, cả ngày chỉ biết xem tiểu thuyết. Hơn nữa mắt của con trước đây chỉ bị cận thị chứ không bị tán quang. Sau đó con đi kiểm tra mắt thì người ta nói mắt con bị tán quang hơn 100 độ, quá nghiêm trọng. Họ nói có phải con thường xuyên xem điện thoại, con nói dân, con nói thường xuyên đọc tiểu thuyết, cho nên nói làm hỏng cả mắt. Con cảm thấy chiếc điện thoại này thật hại người. Chỉ cần mọi người có chiếc điện thoại thông thường là được, không cần chạy theo thương hiệu, chạy theo chức năng, không có tác dụng gì cả, đều là giả mà. Mấy ngày nay nhìn thấy người trẻ tuổi đều đang chơi điện thoại sao? Dân, đứng cũng chơi, đi cũng chơi, điện thoại không rời người, hình như rời xa điện thoại, như rời xa không khí vậy. Điện thoại là mạng của họ, điện thoại là linh hồn của chúng. không có điện thoại thì giống như là mất hồn vậy. Những người này cứu nổi không? Giáo dục sống, học bài học này. Nếu như hỏi thầy, vậy thì chơi điện thoại đi, không cần về nhà ăn cơm, tuyệt đối không cho chúng ăn cơm. Tự đi nhặt mà ăn, tự mình đi bán phế liệu thì chúng không có thời gian chơi nữa. Tụi con mấy ngày nay có thời gian chơi điện thoại sao? Không thể nào. Điều là cái gì? Không biết sống là như thế nào. Sau đó trực tiếp ở đó chơi, ở đó hưởng lạc. Căn bản thì không có. Căn bản của làm người là phải biết làm sao sống trước đã, biết làm sao hơi thở không đứt đoạn, biết cái mạng này làm sao mà duy trì tiếp được. Đây là thưởng thức làm người tối thiểu nhất. Chúng không biết. Trực tiếp tới tầng 6 hưởng lạc trước. Ai cho chúng vậy? Cha mẹ chúng cho chúng.
Phàm phu giảng sanh ở thế giới cực lạ không có những chướng duyên khiến ta thối chuyện. Không có. Ở thế giới đó, quý vị thấy là chư Phật Bồ Tát. Nơi đó không có oán thân trái chủ, không có cám dỗ của ngũ dục lục trần, ở đó không có. Ở thế giới ta bà này thành tựu rất khó, bên trong có phiền não tham sân si mạng, bên ngoài có mê hoặc của tài sắc danh lợi, sự cám dỗ vô cùng mãnh liệt. Quý vị có thể không động tâm là điều không dễ. Bao nhiêu người tu hành rất lâu, tu hành mấy mươi năm vẫn bị mê hoặc, vẫn còn thói chuyện. Được mấy người có thể bất thói, họ đã thành công. Chúng ta muốn hỏi sao họ có thể giữ được tâm bất thối? Chúng ta cũng muốn đạt được bất thối. Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp là tinh tấn. Tinh tấn mới có thể bất thối. Tinh là tinh thuần. Cổ nhân dạy chúng ta quý ở chỗ chuyên. Trong Phật pháp dạy chúng ta nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Chú trọng ở chỗ trường thời. Quý vị mỗi ngày có thể giữ được 4 tiếng trở lên đọc kinh hoặc là nghe kinh, cũng có thể quý vị sẽ không thoái chuyển. Nếu không thắng được những cám dỗ bên ngoài, cám dỗ của danh gian lợi dưỡng, như vậy phải làm sao? Thời gian kéo dài hơn. Chúng ta thấy có một số đồng học một ngày 10 tiếng, như vậy không sao. Mỗi ngày 10 tiếng gần gũi Phật Bồ Tát, thân cận Phật Bồ Tát, ngày ngày như thế, bảo đảm không thối chuyển, người này chắc chắn giảng sanh. Không tinh tấn được như thế, vậy thì rất khó. Quý vị xem, không thân cận Phật Bồ Tát, quý vị sẽ thân cận danh văn lợi dưỡng. Nó đang dụ dỗ quý vị. Bên nào thời gian dài, bên đó sinh ra sức mạnh lớn lao kéo quý vị đi theo. Từ xưa đến nay, tình hình này rất thường thấy, không phải ít. Vì sao người tu hành rất tốt? 10 năm, 20 năm vẫn bị thoái chuyển. Nguyên nhân là như vậy. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, cám dỗ lớn nhất là gì? Trước đây thầy tôi là ông Phương Đông Mỹ nói, cám dỗ lớn nhất hầu như mỗi người đều không tránh khỏi, đều bị nó khống chế. Đây là gì? Là ma dương. Ma dương là ai? Là tivi. Trong nhà quý vị có tivi, đó là ma dương. Mỗi ngày quý vị đối diện với nó bao nhiêu thời gian? Nó đang dạy quý vị, dạy quý vị bạo lực sát tình, dạy quý vị sát đạo dâm vọng, nó dạy quý vị những điều này. Đạo tràng của chúng tôi cũng có tivi, nhưng không có anten, không xem được những tiết mục này. TV của chúng tôi đều mở băng giảng, mở VCD. Chúng tôi thân cận với Phật, không thân cận với ma dương. Chúng tôi dùng mạng Internet và truyền hình. Ma dương đến tìm tôi rất hung dữ, hỏi tôi vì sao không thương lượng với họ, đã xâm phạm đạo tràng của họ. Tôi nói không có, chúng tôi không xâm phạm chiếm đạo tràng của quý vị. Sao lại không có? Tôi đột nhiên nhớ ra, chúng tôi có mạng Internet, có TV. Đạo tràng của họ là gì? Mạng Internet và TV là đạo tràng của họ. Ở đây chúng tôi có thờ bài vị của ma dương, xin họ tha thứ. Ma dương 3 tuần họ tìm đến tôi, tôi mới biết đó là đạo tràng của họ. Chúng ta có truyền hình vệ tinh, có mạng Internet, đây là xâm chiếm đạo tràng của họ. Đáng sợ, nghe thì không lạnh mà run. Ở đây chướng duyên quá nhiều, khiến tâm ta không định được. Thế giới cực lạc hoàn toàn không có. Trên thực tế ma 3 tuần cũng rất dễ thương. Quý vị hành thiện họ khâm phục, làm hộ pháp cho quý vị. Nếu khi quý vị tạo ác họ giúp quý vị tạo ác, họ khiến quý vị đọa địa ngục. Từ đó cho thấy chúng ta đọa vào địa ngục không thể trách họ. Do chúng ta sai, họ chỉ tác động thêm một chút khiến ta đi nhanh hơn. Họ không làm gì sai. Khi quan sát rõ ràng, tôi cảm thấy họ cũng là Bồ Tát. Vì sao vậy? Quý vị tạo nghiệp, họ nhanh chóng đưa quý vị vào địa ngục để chịu tội. Chịu hết tội, quý vị sẽ giác ngộ quay đầu. Nghĩ lại họ là Bồ Tát, rất có lý. Vì có phương tiện thù thắng này, cho nên bên dưới Bồ Tát Pháp Tạng nói là bài kệ ở sau: tất cả chúng sanh luân hồi trong các đường, nhanh chóng sanh vào cõi nước ta hưởng an lạc. An lạc này là niềm an lạc thực sự, mới là an lạc chân thực. An lạc ở thế gian chúng ta là giả, không phải chân thực. Trong an có nguy, trong lạc có khổ. Điều này những người sơ ý họ không ý thức được. Nếu họ ý thức được, tất nhiên là sống trong yên ổn, phải nghĩ đến lúc gian nguy. Khi hưởng niềm vui, họ biết có khổ. Như vậy họ có tiết độ, không dám quá đà. Mới có thể quay đầu, mới có thể đoạn ác tu thiện. Tâm không lìa Phật, Phật không lìa tâm. Trong tâm có Phật A-di-đà. Chúng ta tu hành, tu pháp môn tịnh độ mới có căn bản. Biết bao nhiêu người tu hành suốt mấy mươi năm, trong tâm có Phật A-di-đà chăng? Không có. Trong tâm không phải danh lợi, chính là thân tình. Hai loại này đều là nhân của luân hồi lục đạo. Hay nói cách khác, họ tu thời gian dài trong luân hồi lục đạo, tu ở thế giới cực lạc thời gian ngắn. Sức mạnh của luân hồi lục đạo lớn, sức mạnh của thế giới cực lạc nhỏ. Sau cùng giảng sanh về đâu? Vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Từ đó cho thấy, chúng ta thật sự muốn tu, đặc biệt là trong thời gian này,